Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Thiên Chúa thiên tha. Quý chị em thân mến, chúng tôi chân thành hoan nghênh quý chị em và tất cả quý thính giả đón nghe chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng ta đang cùng nhìn vào ảnh hưởng của người cha trên đời sống con cái, đặc biệt là đối với con trai. Hôm nay chúng tôi xin trình bày thêm một vài khía cạnh khác trong ảnh hưởng của cha đối với con trai. Cách người cha ứng xử trong gia đình để lại ảnh hưởng sâu đậm trong cả cuộc đời con. Mục sư Charles Swindoll trong một bài giảng dành cho các ông cha cho biết, trong vai trò làm cha, các ông thường vấp phải những lỗi lầm sau đây. Thứ nhất, cho con vật chất tiền bạc thay vì cho con thì giờ. Thứ hai, dồn tất cả nhiệt thành và sức lực vào công việc. Cuối ngày trở về không còn gì cho gia đình. Lỗi lầm thứ ba của các ông cha là dùng lời nói quá nhiều, lúc nào cũng ra lệnh, đòi hỏi, la mắng, chỉ ít khi nào yên lặng lắng nghe. Và lỗi lầm thứ tư là đòi hỏi con cái phải toàn hảo, không chấp nhận những yếu đuối lầm lỡ của con. Nếu nhìn vào người cha trong gia đình mình hay những gia đình chung quanh, chúng ta thấy rất nhiều ông cha vấp phải bốn lỗi lầm vừa nói. Bây giờ chúng tôi xin trình bày chi tiết về những điều này. Lỗi lầm thứ nhất của các ông cha, cho con vật chất thay vì thì giờ. Ưu tư hàng đầu của các ông cha là đi làm để nuôi gia đình. Đây là điều tốt, vì là trách nhiệm chính yếu của người chủ gia đình. Tuy nhiên, con cái không chỉ cần cha cung ứng nhu cầu cơm áo, mà cũng cần tình thương của cha. Các ông không biết rằng con cái mong ước được ở gần cha, và cha cần dành thì giờ cho con, trò chuyện, chơi đùa với con. Các ông thường nghĩ rằng mình đi làm đem tiền về nuôi gia đình là xong trách nhiệm. Nhiều người khi có tiền thì mua sắm cho con cái này cái kia, chứ không can dự vào những sinh hoạt của con, cũng không quan tâm đến nhu cầu tinh thần và tình cảm của con. Thưa quý vị, con chúng ta cần cơm ăn áo mặc, nhưng cũng cần được cha quan tâm, trò chuyện. Không món quà nào có ý nghĩa đối với con cái cho bằng được cha dành thì giờ chăm sóc, trò chuyện, chơi đùa. Chẳng hạn như đưa con đi công viên, đi câu cá, giúp con làm thủ công, giúp con học hành, dành thì giờ trò chuyện với con. Nhiều người nghĩ rằng nếu mình chịu khó làm nhiều tiền hơn, đem tiền về nhiều hơn là gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc. Điều này thấy như đúng mà không đúng, vì nhiều tiền của không bảo đảm một đời sống hạnh phúc. Chúa Giê-xu dạy, sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu, theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 15. Trái lại, niềm vui và hạnh phúc là thỏa lòng với những điều mình có, và vui hưởng tình thương của người thân trong gia đình. Lỗi lầm thứ hai mà nhiều ông cha thường mắc phải là dồn hết nhiệt thành và sức lực vào công việc nên không còn gì cho gia đình. Mỗi ngày chúng ta đều có một số năng lực giới hạn. Các ông cũng vậy. Và thường các ông dành hết tất cả hăng hái năng lực cho công việc và cho bạn bè. Mỗi buổi sáng đi làm, các ông có tràn đầy sinh lực, và tại chỗ làm, các ông làm hết lòng, hết sức, cố gắng vui vẻ với mọi người, làm việc hăng hái, nhiệt tình, để làm vừa lòng chủ hay cấp trên. Đến cuối ngày, về đến nhà, người cha thường không còn sức lực gì để quan tâm đến vợ con. Thật ra, khi về đến nhà, các ông thường mệt mỏi, chán nản, nên dễ bực bội, cau có với vợ con. Nhiều ông thường nói, tôi yêu nghề, sẵn sàng sống chết với nghề của tôi. Và vì quá yêu nghề, những ông cha đó không nghĩ gì đến gia đình. Những người nói như thế quên rằng công ăn việc làm chỉ là phương tiện để sinh sống, còn gia đình, vợ con mới là cứu cánh của cuộc đời chúng ta. khi cha không còn nữa, con cái sẽ không nhớ cái chức vụ mà cha mình đã nắm giữ hay số tiền cha kiếm được hàng tháng, nhưng sẽ ghi nhớ và trân quý những nụ cười, những lời yêu thương, khích lệ cha dành cho mình. Khi đi làm, dù là làm để nuôi gia đình, các ông cần nhớ để dành sức lực, sự vui vẻ, nhiệt thành cho vợ con. Đừng phung phí tất cả, để rồi khi về đến nhà chỉ còn như cái xác, hay là một người chồng, người cha, lúc nào cũng cau có, khó chịu, sẵn sàng nổi giận với vợ con. Chúng tôi vừa trình bày lỗi lầm thứ nhất các ông cha thường vấp phải là cho con vật chất thay vì thì giờ. Lỗi lầm thứ hai là dồn hết nhiệt tình và sức lực vào công việc nên không còn gì cho gia đình. Và lỗi lầm thứ ba các ông thường vấp phải là dùng lời nói quá nhiều, ít khi nào yên lặng lắng nghe. Trong nhà, các ông thường to tiếng ra lệnh, sai bảo vợ con làm điều này điều kia, hoặc giận dữ la mắng con cái, chỉ ít khi nào nói năng ôn tồn, cũng ít khi nào yên lặng chú ý nghe con nói. Nguyên tắc Thánh Kinh dạy về cách sử dụng lời nói là: hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Trích Thi Gia Cơ chương 1 câu 19. Lời Chúa dạy: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận. Đây là nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người. Không phải người cha làm chủ gia đình là có quyền nói nhiều, nói to, không cần phải nghe ai cả, và có quyền nổi giận bất cứ lúc nào. Văn hóa Á Đông của chúng ta nhiều khi cho người đàn ông quá nhiều quyền hạn. Các ông hầu như có quyền làm tổn thương vợ con bằng hành động và lời nói. Còn vợ con là người dưới quyền phải chấp nhận. Đây là điều chúng ta cần loại bỏ khỏi gia đình mình, vì nó đi ngược với lời Chúa dạy. Dù ở trong sở hay trong quân đội, các ông có quyền nạt nộ ra lệnh, nhưng về nhà không thể áp dụng điều đó. Trong gia đình, tất cả mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận. Và ông cha là người phải làm gương trước nhất. Thật ra, khi các ông nổi giận, la lối to tiếng, mọi người sẽ yên lặng, sợ hãi, nhưng chưa hẳn đã vâng lời. Trái lại, khi cha nói ít, nói nhẹ nhàng và chú tâm lắng nghe, con cái sẽ kính trọng và sẵn sàng vâng lời. Lỗi lầm thứ tư của các ông cha là không chấp nhận những vụng về lầm lỗi của con. Là cha, các ông cần thúc đẩy, nhắc nhở để con siêng năng học hành, siêng năng làm việc, hầu nên người trưởng thành. Tuy nhiên, các ông không nên đòi hỏi con quá đáng, hoặc là buộc con phải toàn hảo về mọi mặt. Chẳng hạn như, muốn con học thì phải được điểm ưu, phải đứng đầu lớp, làm gì cũng phải tốt đẹp, không sai hỏng chút nào. Con cái của chúng ta đang trong tuổi học hỏi để trưởng thành, nên không thể tránh được vấp váp và lỗi lầm. Chúng ta cần thông cảm, chấp nhận những vấp váp đó và kiên nhẫn hướng dẫn con từng bước. Nếu đòi hỏi con toàn hảo, chúng ta có thể đẩy con đến chỗ gian dối hay giả dối để che đậy khuyết điểm của mình. Mục tiêu của cha mẹ là tạo nên những con người ngay thẳng, chân thật, chứ không phải những con người lúc nào cũng ganh đua làm mọi cách để hơn người khác. Các nhà tâm lý học cho biết, sự khuyên dạy hướng dẫn của người cha có ảnh hưởng nhiều đến sự hiểu biết và đức tin của con cái đối với Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng. Khi các con còn nhỏ, chúng ta dạy rằng Đức Chúa Trời là cha của chúng ta vì Ngài tạo dựng nên chúng ta. Các em không thấy cha thiên thượng, nhưng chỉ nhìn thấy người cha trong gia đình. Vì thế, khi nghe nói Chúa là cha, các em sẽ hình dung Chúa như người cha về phần xác của các em. Vì vậy, nếu cha nhân từ, hiền lành, các em sẽ nghĩ Chúa cũng là đấng nhân từ, hiền lành. Các em dễ cảm nhận tình thương Chúa dành cho mình và muốn có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Nếu cha kiên nhẫn đối với các em tin là Chúa cũng kiên nhẫn đối với mình. Nếu các em có người cha sẵn sàng ban cho, cũng như tha thứ lỗi lầm của con, các em sẽ không sợ khi đến với Chúa, vì tin rằng Chúa cũng sẽ ban cho các em điều các em cầu xin, và sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của các em. Nếu cha yêu thương chấp nhận những yếu đuối bất toàn của con cái dễ dàng tin rằng Chúa sẽ chấp nhận mình, dù mình tội lỗi xấu xa. Nếu được cha bảo bọc, che chở, con em chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được sự bảo bọc gìn giữ của Chúa trên đời sống mình. Ngược lại, nếu một người con có những kinh nghiệm không đẹp với cha, khi nghe về những mỹ đức của Đức Chúa Trời, người đó sẽ khó tiếp nhận, khó cảm nhận được tình thương của Chúa và thấy xa cách với Ngài. Cầu xin Chúa giúp chúng ta trong vai trò làm cha mẹ, đặc biệt là trong vai trò làm cha, noi theo mẫu mực của Chúa, dành thì giờ cho con, yêu thương con và bày tỏ tình thương đó cách cụ thể, để con cái có mối quan hệ gần gũi thân thương với cha. Từ đó, mối quan hệ của các em với người chung quanh sẽ được quân bình, và đức tin của các em nơi người cha thiên thượng sẽ được bền chặt, tốt đẹp.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có mục suy niệm lời Chúa và đọc kinh thánh tiếp theo chương trình này. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến tạm biệt quý thính giả.